Ông Lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 31 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về vai trò của Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow trong lòng giáo hội và đối với nhà nước. Tiếp theo đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Nga hãy hiệp nhất với nhau để đối phó với những thách đố của thời đại. Trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Liên bang Nga, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của các vị trong việc đẩy mạnh sự tham dự cử hành phụng vụ và các bí tích, việc giảng dạy giáo lý, công tác đào tạo linh mục, cũng như chuẩn bị cho người giáo dân được trưởng thành và trách nhiệm hơn trong gia đình và xã hội. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các đức giám mục Nga không nên ngã lòng trước những khó khăn hay khi những cố gắng mục vụ xem ra không mang lại kết quả nào. Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo linh mục và tu sĩ. Nhưng quan trọng hơn cả, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nhu cầu phải tiếp tục cuộc đối thoại giữa công giáo và chính thống. Ngài nhìn nhận rằng, mặc dù đã có nhiều tiến triển, nhưng cuộc đối thoại vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha chúc mừng Đức Tân Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga. Ngài nói rằng cuộc đối thoại là cần thiết để các tín hữu Kitô được hiệp nhất với nhau, hầu đương đầu với những thách đố về văn hóa và đạo đức hiện nay. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một số lĩnh vực như thăng tiến phẩm giá và các quyền bất khả xâm phạm của con người, bên vực sự sống trong mọi giai đoạn, bảo vệ gia đình. Tin Roma. Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, nhận định rằng, Đức Tân Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga có một lập trường cứng rắn nhưng cởi mở về đối thoại. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Vatican hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Kasper nói rằng, Ngài rất hài lòng về việc Đức Tổng giám mục Kirin được bầu vào chức vụ Thượng Phụ Moscow và toàn nước Nga. Ngài cho biết, đã nhiều lần gặp gỡ Đức Tân Thượng Phụ. Đức Hồng Y Kasper nhắc lại những chuyến viếng thăm của Đức Kirin tại Roma. Khi Đức Thánh Cha Benedicto vừa được bầu làm giáo hoàng hồi năm 2005, Đức Kirin đã đến Roma để gặp Ngài. Đức Tân Thượng Phụ cũng đã trở lại viếng thăm Đức Thánh Cha vào năm 2006 và 2007. Theo Đức Hồng Y Kasper, với việc Đức Kirin được bầu làm Tân Thượng Phụ, một giai đoạn mới đã được mở ra cho giáo hội chính thống. Đức Cố Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị đã rất có công trong việc tái sinh giáo hội chính thống sau thời kỳ kinh hoàng dưới chế độ Cộng sản. Nhưng theo lời Đức Kirin đã nói với Đức Hồng Y Kasper, ngày nay, trùng tu các bức tường của một nhà thờ thôi chưa đủ, mà cần phải có một cuộc tranh tân thiêng liêng. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn cũng bày tỏ ước mong được tiếp tục cuộc đối thoại với giáo hội chính thống Nga. Nhưng theo vị Hồng Y này, đối thoại về văn hóa và xã hội thôi chưa đủ. Mục đích của phong trào đại kết chính là sự hiệp thông trọn vẹn. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại thần học với tất cả mọi giáo hội chính thống mà Hội đồng Tòa Thánh do Ngài đứng đầu đang đẩy mạnh qua Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các vị thẩm phán và chuyên gia giáo luật của Tòa án Tối cao Roma. Cuộc gặp gỡ diễn ra sáng thứ Năm ngày 29 tháng Giêng vừa qua đã quy tụ chủ tịch, các thẩm phán, biện lý, người bảo vệ dây hôn phối, chuyên viên về giáo luật và nhân viên của Tòa án Tối cao của giáo hội. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã đề cập đến những vấn đề có liên hệ đến việc tháo gỡ dây hôn phối. Ngài đặc biệt nói đến trường hợp mắc bệnh tâm trí mà một người phối ngẫu có thể nại đến để xin tháo gỡ dây hôn phối. Đức Thánh Cha nói rằng đây là vấn đề mà vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã từng nêu lên với Tòa án Tối cao của Giáo hội trong nhiều dịp khác nhau. Đức Thánh Cha nói rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vạch ra những tiêu chuẩn cơ bản, không những để cứu xét những yếu tố tâm lý, mà còn để xác định những nguyên nhân. Ngài nhắc lại rằng, huấn thị phẩm giá người phối ngẫu do Tòa Thánh ban hành năm 2005 đã bổ túc cho những quy định của giáo luật về tâm bệnh. Theo Đức Thánh Cha, đây là vấn đề mà các thẩm phán của Tòa án Tối cao cần quan tâm trong việc tháo gỡ dây hôn phối. Ngài nói rằng, trên nguyên tắc, các thẩm phán của giáo hội cần phải nhờ đến các chuyên gia tâm lý để tìm hiểu về tâm bệnh. Tin Tây Ban Nha. Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha công bố năm 2009 là năm cầu nguyện cho sự sống với chủ đề Con lòng bà gồm phước lạ. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, sáng kiến này sẽ được phát động trong mọi giáo phận tại Tây Ban Nha từ ngày mùng 2 tháng 2 tới đây. Đức cha Juan Riepla, chủ tịch tiểu bang về gia đình và bên vực sự sống của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nói rằng, sáng kiến này là khẩn thiết vì chính phủ đã ban hành những luật mới nhằm cổ võ việc phá thai và làm cho chết im dịu tại Tây Ban Nha. Từ năm 1985, tại Tây Ban Nha, phá thai chỉ được cho phép trong ba trường hợp mà thôi, là phôi thai dị dạng, hãm hiếp, và khi có nguy cơ cho sức khỏe thể lý hay tâm lý của người mẹ. Nhưng nay, luật mới lại xem phá thai như một thứ quyền. Nhân dịp năm cầu nguyện cho sự sống, Đức Cha Pla mời gọi mọi tín hữu Tây Ban Nha, nhất là các gia đình và người đau yếu, hãy cầu nguyện và dâng các hy sinh theo ý chỉ này. Cách đặc biệt, Đức Cha Chủ tịch của tiểu bang về gia đình và bảo vệ sự sống tại Tây Ban Nha khuyên mọi người hãy lần chuỗi mân côi và chầu thánh thể. Tin Roma. Cộng đồng Do Thái tại Ý đã có phản ứng tích cực về những lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến cuộc sát tế người Do Thái. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới sâu xa với người Do Thái, nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân Do Thái bị Đức Quốc xã sát hại. Đức Thánh Cha cũng mạnh mẽ lên án những ai chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc tàn sát người Do Thái. Nhận định về những lời tuyên bố của Đức Thánh Cha, ông Riccardo Di Segni, đại giáo trưởng Do Thái tại Roma nói rằng, hành động của Đức Thánh Cha là cần thiết và đáng hoan nghênh. Về phần mình, ông Renzo Gattegna, chủ tịch của Liên hiệp các cộng đồng Do Thái tại Ý, cũng xem bài diễn văn của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, là một dấu hiệu tích cực. Thật vậy, trong một bài phát biểu hôm thứ Ba ngày 27 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã mạnh mẽ lên án những lời tuyên bố của Đức cha Richard Williamson, một trong bốn vị giám mục thủ cựu, vừa được Tòa Thánh rút và tuyệt thông hôm thứ Bảy, ngày 24 tháng Giêng vừa qua. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Thụy Điển, vị giám mục người Anh này nói rằng Đức Quốc xã không hề sử dụng hơi ngạt để tiêu diệt người Do Thái, và con số người Do Thái bị Đức Quốc xã sát hại chỉ có khoảng 200,000-300,000 người mà thôi. Tin Berlin. Nếu cộng đồng Do Thái tại Ý có phản ứng tích cực về những lời tuyên bố của Đức Thánh Cha, thì tại Đức, người Do Thái lại quyết định ngưng mọi cuộc đối thoại với Giáo hội Công giáo. Hôm thứ Năm, ngày 29 tháng Giêng vừa qua, bà Charlotte Knobloch, chủ tịch của Hội đồng Trung ương Do Thái tại Đức, đã tuyên bố ngừng đối thoại với Giáo hội Công giáo vì việc Đức Thánh Cha rút và tuyệt thông cho một vị giám mục thủ cựu, chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc tàn sát người Do Thái thời đệ nhị thế chiến. Bà Knobloch là một người đã sống sót từ cuộc sát tế người Do Thái nhờ ẩn trốn trong một gia đình công giáo. Bà Knobloch nói rằng Đức Giáo Hoàng là một trong những nhân vật thông thái nhất của Giáo hội Công giáo. Ngài phải cân nhắc từng lời nói của Ngài. Bà nêu lên câu hỏi, vậy thì tại sao Ngài lại rút và tuyệt thông cho một vị giám mục có chủ trương chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái? Theo bà, những lời giải trình của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua chưa đủ để bình thường hóa các mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và người Do Thái. Về phần mình, Đức cha Robert Zollitsch, giám mục Freiburg, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho biết, Ngài đang cố gắng thảo luận với Hội đồng Trung ương Do Thái tại Đức và bày tỏ mong ước được tiếp tục cuộc đối thoại với người Do Thái. Tin Jerusalem. Hôm nay, ngày 31 tháng Giêng, là ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Tại trên 400 thành phố trên khắp thế giới, trong suốt 24 tiếng đồng hồ, sẽ liên tục có các thánh lễ, chầu thánh thể và cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Riêng tại nhà thờ Thánh Gia ở Gaza, thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 1 giờ trưa giờ địa phương, và vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, vương cung thánh đường mộ thánh tại Jerusalem sẽ bắt đầu đêm canh thức 24 tiếng đồng hồ ngay tại bàn thờ núi Sọ. Tin Colombo, Sri Lanka. Khoảng 4.000 tín hữu tin lành tại thủ đô Colombo, Sri Lanka đã xuống đường tuần hành để phản đối một dự luật cấm cải đạo. Báo chí tại Sri Lanka cho biết, dự luật có tên là Cấm việc cưỡng bách cải đạo sẽ được đem ra thảo luận và biểu quyết tại Quốc hội Sri Lanka vào tháng 2 này. Hôm 26 tháng Giêng vừa qua, các tín hữu tin lành đã tập trung trong 5 tiếng đồng hồ tại một công viên ở thủ đô Colombo. Họ cầu nguyện, hát thánh ca và lắng nghe phát biểu của các vị lãnh đạo giáo hội. Họ cũng đã ăn chay trong 3 ngày liền trước khi tham gia cuộc biểu tình. Trong cuộc biểu tình, các tín hữu tin lành đã yêu cầu chính phủ hai điều. Một là ngưng ngay việc thảo luận về dự luật, hai là phải bổ nhiệm một ủy ban có đại diện của các tôn giáo để thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc cải đạo. Ban tổ chức đã trao kiến nghị cho một số dân biểu Kitô tham dự cuộc tuần hành. Theo báo chí địa phương, dự luật quy định rằng tặng quà với chủ ý khuyến dụ một người nào đó từ bỏ tôn giáo của mình để cải đạo sang một tôn giáo khác, sẽ bị phạt 7 năm tù và một số tiền tương đương với 4.400 Mỹ Kim. Theo một dân biểu công giáo có mặt trong cuộc biểu tình, dự luật này vi phạm hiến pháp vì nó hạn chế tự do tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của dân chủ. Tin Mangalore. Các đức giám mục công giáo thuộc nghi lễ Latin tại Ấn Độ họp phiên khoáng đại để thảo luận về bạo động chống Kitô giáo. Theo cha Udumabala, phó tổng thư ký của Hội đồng giám mục theo nghi lễ Latin, phiên khoáng đại sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 2 tới đây để bàn về những cuộc tấn công có hệ thống nhắm vào Kitô giáo. Sẽ có khoảng 120 vị giám mục tham dự phiên khoáng đại, sẽ được tổ chức tại thành phố Misani, thủ phủ văn hóa của bang Karnataka. Trong năm 2008 vừa qua, nhiều cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô do các nhóm ấn giáo cực đoan chủ trương đã xảy ra tại nhiều nơi trên khắp Ấn Độ. Những cuộc bạo động tàn bạo nhất đã diễn ra tại bang Orissa, miền đông Ấn Độ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về vai trò của Đức Thượng Phụ Chính Thống Moscow trong lòng giáo hội và đối với nhà nước. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức cha Kirin, tổng giám mục chính thống giáo phận Smolensk, vừa được Thượng Hội đồng của Giáo hội Chính thống Nga bầu làm tân Thượng phụ Moscow và toàn nước Nga, thay thế Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị qua đời vào đầu tháng 12 năm vừa qua. Nhân dịp này, hãng thông tấn Công giáo Zenit đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với giáo sư Giovanni Codevilla, hiện đang giảng dạy về giáo luật đối chiếu và luật của các nước Đông Âu tại phân khoa chính trị học thuộc trường Đại học Trieste, Bắc Ý. Về quyền hành và chức năng của vị thượng phụ trong lòng giáo hội chính thống Nga, giáo sư Codevilla cho biết như sau. Trong giáo hội chính thống, quyền của Đức Thượng Phụ thường chỉ có tính cách đại diện mà thôi. Quyền quyết định phần lớn thuộc về các công đồng và Thượng Hội đồng Thánh, mà Đức Thượng Phụ là người chủ tọa. Kể từ năm 2000, quy chế của Giáo hội Chính thống Nga khẳng định rằng Đức Thượng Phụ là người điều khiển giáo hội, nhưng luôn với sự nhất trí của Thượng Hội đồng Thánh. Đức Thượng Phụ luôn triệu tập các công đồng với sự đồng ý của Thượng Hội đồng Thánh. Theo giáo sư Codevilla, Đức Thượng Phụ được gắn cho nhiều quyền hành, nhưng những quyền này có tính tượng trưng hơn là thực quyền. Chẳng hạn, Ngài là người chịu trách nhiệm về việc thực hiện các cuộc biểu quyết trong công đồng và Thượng Hội đồng Thánh. Ngài đại diện cho giáo hội trong việc liên lạc với các cơ quan tối cao của nhà nước và công bố các sắc lệnh bổ nhiệm các đức giám mục cai quản giáo phận. Tuy nhiên, các vị này lại được Thượng Hội đồng Thánh chọn lựa. Như vậy, thực quyền thuộc về Thượng Hội đồng Thánh. Khác với phẩm trật trong giáo hội công giáo, việc cai quản giáo hội chính thống theo nguyên tắc công đồng. Đó là tổ chức nội bộ của giáo hội chính thống Nga. Trong tương quan với nhà nước, giáo hội này có một lịch sử hoàn toàn khác với giáo hội công giáo. Dưới thời đế quốc Byzantine, người ta quan niệm cần phải có sự hài hòa giữa bàn thờ và ngai vàng, giữa giáo hội và nhà nước. Về mặt lý thuyết và giáo thuyết, giáo hội chính thống không hề bác bỏ quan niệm này. Tuy nhiên, trong thực tế, nguyên tắc này không hoàn toàn được tôn trọng trong lịch sử giáo hội chính thống Nga. Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga được thành lập vào năm 1589. Ở khởi đầu, hàng giáo phẩm của Giáo hội Chính thống Nga luôn tìm một thế đứng hài hòa với đế quốc. Nhưng không bao lâu, giáo hội này lại rơi vào tình trạng hoàn toàn lệ thuộc vào nhà nước, nhất là dưới thời Đại đế Pierre. Vào đầu thế kỷ thứ 18, vị hoàng đế này đã giải tán Tòa Thượng Phụ và thay thế bằng Thượng Hội đồng Thánh, được điều khiển bởi một giáo dân do hoàng đế bổ nhiệm. Một cách nào đó, giáo hội chỉ còn là một thứ bộ của nhà nước, nghĩa là hoàn toàn mất quyền tự trị. Quyết định trên đây của Đại đế Pierre đã tạo ra trong xã hội Nga một truyền thống kéo dài cho đến ngày nay. Chế độ Cộng sản đã áp dụng đúng đường lối và chính sách do Đại đế Pierre vạch ra. Người ta không ngạc nhiên tại sao gương mặt của vị đại đế này đã được tán dương trong thời Cộng sản. Vì không thể tiêu diệt được giáo hội, cho nên, theo gương Đại đế Pierre, nhà nước Cộng sản Nga tìm đủ mọi cách để khống chế và biến giáo hội chính thống thành một thứ công cụ. Dĩ nhiên, dưới thời Cộng sản, cần phải phân biệt thái độ của một bộ phận quan trọng trong hàng giáo phẩm chính thống Nga do chế độ Cộng sản bổ nhiệm, và hàng triệu linh mục và giáo dân là những người đã chọn lựa trung thành với giáo hội và trả giá bằng những tra tấn và tử đạo. Đây cũng chính là thái độ của phần lớn hàng giáo phẩm đã được bổ nhiệm trước năm 1917, tức trước cuộc cách mạng tháng 10 Nga, và trong những năm đầu khi Cộng sản mới lên cầm quyền tại Nga. Các vị này đã bị loại trừ, đọa đày và chết rủ tù, nhất là trong giai đoạn từ năm 1937 đến năm 1938 dưới thời Stalin. Giáo sư Codevilla nhận định như sau. Tôi tin rằng Giáo hội chính thống Nga đã tồn tại được là nhờ gương sáng của vô số tín hữu, giáo dân, tu sĩ, cũng như một hàng giáo phẩm như thế. Theo ông, những chọn lựa theo tính toán chính trị, như trường hợp của Đức Thượng Phụ Sergi chẳng hạn, đã không giúp cho giáo hội sống còn với nhà nước, mà trái lại chỉ dẫn đến sự chết dần chết mòn của giáo hội chính thống mà thôi. Phải nhìn nhận rằng cuộc xâm lăng của Đức Quốc xã và cuộc bách hại tôn giáo dưới thời Cộng sản mới thực sự giúp cho giáo hội chính thống Nga tồn tại, chứ không phải thái độ thỏa hiệp của giáo hội với nhà nước Cộng sản. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện tử tế với Mai Hương. Nhân những ngày đầu năm âm lịch, chúng tôi xin được đọc lại bài thơ Ông Đồ của thi sĩ Vũ Đình Liên. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, các học sinh ở Sài Gòn trước năm 1975, không ai mà không biết mấy câu thơ trên đây của thi sĩ Vũ Đình Liên. Hầu như thầy giáo, cô giáo dạy văn nào cũng dạy bài thơ đó. Một bài thơ chân phương mộc mạc với những nét chấm phá đẹp và buồn. Ông đồ, hai chữ đó hàm ý kính trọng. Vì chỉ các nhà nho, những người có thể làm thầy dạy người ta chữ nghĩa thánh hiền mới mang danh hiệu đó. Bài thơ này được thi sĩ Vũ Đình Liên viết năm 1936. Đây là thời kỳ mà văn hóa nho giáo tuy đã mất địa vị xã hội, nhưng vẫn còn ảnh hưởng mạnh về luân lý và đạo đức trên lối sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Nhưng đời sống, tín ngưỡng và quan niệm thẩm mỹ đã thay đổi nhiều. Người ta không còn thưởng thức được nét chữ đẹp của các ông đồ như xưa nữa. Ít người treo câu đối, ít người muốn treo những bức đại tự trên tường để đón xuân. Người ta cũng không còn chuộng màu giấy đỏ thẫm và màu mực đen. Cho nên trước đây hơn 70 năm, thi sĩ Vũ Đình Liên đã nhìn thấy cảnh tiêu điều. Ông đồ vẫn ngồi đấy, qua đường không ai hay. Lá vàng rơi trên giấy, ngoài trời mưa bụi bay. Năm 1982, thi sĩ Vũ Đình Liên đã 70 tuổi. Ông viết thêm một bài với tựa đề Bóng Ông Đồ. Trong thành phố Hà Nội cũ kỹ, không ngờ ông còn thấy những ông đồ về ngồi ngay chỗ cũ trên hè phố, tuy khăn áo đã bạc màu. Ông đồ vẫn ngồi đấy, khăn áo bạc màu dưa, nhắc cho người qua thấy lẽ nhân đạo thiên cơ. Năm 1982 là năm đói và rét ở miền Bắc Việt Nam dưới chế độ kinh tế bao cấp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chắc bài thơ xuân này cũng giúp cho tác giả được một số tiền nhuận bút để vui xuân 14 năm trước khi cụ qua đời. Việc làm thơ của mình cũng giống công việc viết chữ của các ông đồ đã trở lại. Tác giả nhìn thấy như một món nợ từ kiếp trước. Người chết, nghiệp không chết, nợ tiền kiếp luân hồi. Trong thời cực thịnh của chủ nghĩa Cộng sản giáo điều ở Việt Nam, luân lý nho giáo đã bị ông Mao Trạch Đông đã phá. Ông Hồ Chí Minh bắt toàn dân học khẩu hiệu trung với đảng, lấy đảng thay cho vua, lấy chính trị thay cho đạo đức học. các ông đồ lúc đó còn được bày giấy bút viết trên lề đường mà không bị quốc doanh hóa, không bị đánh tư sản. Phải coi đó là một ân huệ của đảng và nhà nước Cộng sản. Cho nên, dưới sự chỉ đạo văn nghệ của đảng, thi sĩ kết thúc bài thơ rất đúng lập trường như sau. Cách mạng là nhân nghĩa, ông đồ là thi thư, chữ tuôn dòng thiện mỹ, từ ngón tay ông đồ. Ký giả Ngô Nhân Dụng của báo Người Việt tại Hoa Kỳ đã nhận định về bài thơ trên đây như sau. Làm bổn phận với các cán bộ chi tiền nhuận bút của đảng bằng lời suy tôn, coi cách mạng là nhân nghĩa. Xong rồi ông đồ Vũ Đình Liên chỉ khiêm tốn nhận vai trò của mình là thi thư. Không biết hai chữ thi thư đó nghĩa là gì? Đó là danh từ hay động từ? Nghe thì thấy nó ngô nghê, rõ ràng ghép vào lý lệ cho đủ bốn câu năm chữ. Những lời ca tụng đảng và nhà nước cố ý viết một cách ngây ngô này là một kiểu xỏ lá của giới sĩ phu Bắc Hà khi phải uống mình viết theo lệnh cán bộ, mà trong tay không còn thứ vũ khí nào ngoài tài trào phúng. Bài thơ năm 1982 này khác hẳn phong thái thông dong với những âm thanh và ý tứ bay bổng, đã chấm dứt bài thơ năm cũ, khi để lại một dư vị mang mang nhớ tiếc. Năm nay đào lại nở, không thấy ông đồ xưa, những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Vũ Đình Liên may mắn đã qua đời năm 1996, cho nên cụ không phải trông thấy cảnh các ông đồ dưới chế độ Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng năm 2008-09 này. Ký giả Ngô Nhân Dụng có ý so sánh hình ảnh của các cụ đồ nhà Nho ngày xưa với các quan chức Cộng sản ngày nay. Thời xa xưa, các cụ đồ dạy cho con người luân thường đạo lý. Ngày nay, các ông đồ của chế độ chỉ còn dạy cho con người dối trá, tham nhũng, chụp giật, cướp bóc. Ký giả Ngô Nhân Dụng ghi lại một cảnh đáng buồn ở thủ đô Hà Nội. Đó là cảnh hội phố hoa Hà Nội, ở phố Đinh Tiên Hoàng, bên bờ hồ Hoàng Kiếm. Tháng trước, một tờ báo trong nước loan tin rộng rã lễ hội phố hoa Hà Nội. Ngày 31 tháng 12 năm 2008, hàng ngàn du khách đã kéo nhau về hội phố hoa để thưởng thức nghệ thuật cắm hoa của thủ đô Hà Nội. Ba ngày sau, vẫn trên mạng lưới tờ báo này là bản tin cho biết phố hoa đã tan hoang rồi. Dân đi coi hoa vì yêu hoa quá, nên có người bẻ, có người nhổ. Mạnh ai nấy chôm, hái, ngắt, vặt, bẻ, giật, có dao dùng dao, có kéo dùng kéo. Vừa bẻ trộm hoa công khai giữa ban ngày, vừa hò hét, kêu gọi nhau ơi ới. Trong chốc lát, những cây hoa anh đào Nhật Bản đã biến thành những cành cây trơ trụi đứng trên một bãi rác. Tại sao tư cách con người lại xuống thấp đến như vậy? Thưa là bởi vì trẻ em Việt Nam ngày nay chỉ còn thấy những ông đồ của thời đại dối trá tham nhũng. Các em không được học tấm gương những ông đồ như Nguyễn Khuyến, như Nguyễn Văn Giai, như Nguyễn Tri Phương hay Hoàng Diệu, vì những người đó chưa giác ngộ chủ nghĩa Mác Lênin. Lớp thanh niên được đào tạo với tư tưởng đặt lòng trung với đảng lên cao nhất của Hồ Chí Minh, cho nên mới có cảnh hai xe vận tải đụng nhau trên quốc lộ 1 ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Các tài xế bị thương, nhưng người ta xúm tới mà không ai cứu hết, vì toàn dân lo hôi của, lo cướp những trái cây từ chiếc xe đổ lăn ra đường. Trong cảnh hồ hởi thi đua hôi của đó, có anh lơ đễnh để mất hai chiếc xe gắn máy nữa. Trên đầu những thằng ăn cướp có những thằng ăn cướp, trên đầu nó lại có những thằng ăn cướp khác. Và trên cùng là ai? tiến sĩ Hà Sư Phu gọi là phường địa tặc. Cả một chế độ đã giết chết ý thức về công ích trong mấy thế hệ thiếu nhi. Khi lãnh đạo đảng chỉ biết dùng tiền để mua chuộc lẫn nhau và dùng dùi cui còng số 8 để đối phó với dân, nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền bất nghĩa, thì thử hỏi làm sao các em không bắt chước thói sử dụng bạo lực, gian trá và trò ăn cướp. Cho nên năm nay, Hà Sĩ Phu, một ông đồ thời đại mới, đã viết mấy dòng thơ Tết khi nhớ về quê hương Hà Nội như sau. Đất đã nảy trăm phường địa tặc, trời lại hành một trận thiên tai, chuột dẫu rút lưu manh còn đó, trâu đang về vẫn ách trên vai. Đọc lại bài thơ ông đồ của thi sĩ Vũ Đình Liên, có lẽ ai cũng mơ ước, bao giờ cho đến Tết ngày xưa, để nhìn lại hình ảnh của ông đồ, hiện thân của đạo đức, vốn cần cho xã hội Việt Nam hơn bao giờ hết. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn bài viết Các giám mục Hoa Kỳ cam kết làm việc với Tổng thống Obama. Bài viết của tác giả Tú Nạn được đăng trên trang báo Việt Catholic. Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã cam kết rằng Ngài và các giám mục cùng Ngài sẽ làm việc với chính phủ mới thành lập của Tổng thống Barack Obama và Quốc hội thứ 111 để đề xuất những lợi ích chung bảo vệ sự sống và phẩm giá cho tất cả, đặc biệt là những người nghèo dễ bị tổn thương. Trong thư gửi ngày 13 tháng 1 cho Tổng thống Obama, Đức Hồng Y Francis Joyce, Chicago, đã đưa ra một dự thảo chi tiết về những chính sách ưu tiên có liên quan đến những giám mục Hoa Kỳ. Sự biến thiên từ việc phục hồi kinh tế bao gồm toàn bộ các thành phần xã hội để bảo vệ đời sống của hầu hết những thành phần không có tiếng nói và dễ bị tổn thương của loài người, đặc biệt những trẻ chưa ra đời. Một lá thư có liên quan cũng được gửi đến Phó Tổng thống đắc cử Joseph Biden và từng thành viên trong Quốc hội. Đức Hồng Y Joyce đã nhắc nhở Tổng thống Obama, các giám mục tiếp cận các chính sách công cộng vì những mục sư và giáo viên, cũng như những nguyên tắc đạo đức hướng dẫn họ đã được phát triển thông qua kinh nghiệm chăm sóc những người bất hạnh của họ. Trong thư, Đức Hồng Y đã nêu từng vấn đề cụ thể, cuộc khủng hoảng kinh tế, chăm sóc y tế, những vấn đề quốc tế và nhập cư, vấn đề hôn nhân liên kết giữa một người nam và một người nữ, sự cho phép của đức tin, được dựa trên các nhóm đối với những hội viên trong việc vượt qua những khó khăn và đe dọa nhân phẩm, và quan trọng đối với việc bảo vệ những thành phần thấp cổ bé họng dễ bị xúc phạm, nhất là những trẻ chưa được ra đời. Đức Hồng Y một lần nữa khẳng định sự đối lập kiên trì của giáo hội đối với những nỗ lực mở rộng việc phá thai hoặc cấp vốn tài trợ phá thai bằng những đồng tiền từ thuế. Chúng tôi sẽ phản đối những sắc luật từ quyền lập pháp và những sắc luật khác cho phép quyền phá thai. Trong thư Ngài đã lên tiếng, chúng tôi sẽ làm việc để giữ lại những chính sách ủng hộ rộng rãi, đề ra chủ yếu đối với sự tôn trọng đời sống thai nhi, bảo vệ quyền lợi lương tâm cho những người chu cấp dịch vụ y tế và những người Mỹ khác, và ngăn cản việc gây quỹ của chính phủ khuyến khích phá thai. Đối với lĩnh vực kinh tế, Đức Hồng Y khuyên Tổng thống Obama tạo cho những gia đình nghèo và những người lao động dễ bị tổn thương một ưu tiên hàng đầu. Đề nghị đưa ra những biện pháp phục hồi, gồm những đầu tư mới bằng những phương cách để tăng cường mạng lưới an toàn công cộng. Chúng tôi cũng hỗ trợ tích cực về trách nhiệm giám sát để theo dõi những lạm dụng vô trách nhiệm, tham nhũng của hệ thống mà đã tác động đến việc khủng hoảng tài chính, Đức Hồng Y đã đề cập trong thư. Đức Hồng Y cũng khuyến khích hành động để đảm bảo một cách đúng đắn phạm vi chăm sóc y tế nên được bảo vệ cho tất cả sự sống, đặc biệt của những người nghèo. Bất kỳ đạo luật chăm sóc y tế nào sửa đổi đều phải tôn trọng quyền lựa chọn cá nhân, trong khi bảo đảm cho việc tôn trọng đạo đức và tôn giáo, những thuyết phục bệnh nhân và những người cung cấp dịch vụ y tế. Trong thư đã nói đến một vài vấn đề liên quan đến những vụ việc quốc tế, bao gồm việc thay đổi nhiệm vụ ở Iraq, để quốc gia này tránh khỏi sự ngược đãi tôn giáo. Trong thư cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết thúc những xung đột bạo lực đang diễn ra tại Thánh Địa. Đối với việc viện trợ nước ngoài, thư của Đức Hồng Y viết cần hỗ trợ các chương trình để chấm dứt nghèo đói, chống dịch bệnh chẳng hạn như HIV và AIDS, cùng với việc giảm tác động biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Đức Hồng Y còn đôn đốc chính quyền mới chỉnh đốn hệ thống nhập cư mà tác hại đến cả hai quốc gia của chúng ta và của những người nhập cư. Ngài đã kêu gọi cải tổ toàn diện vấn đề nhập cư, trong đó nên tính tới đường lối đối với việc hưởng quốc tịch cho những người nhập cư không có tư liệu và việc thực hiện những chính sách phát triển mà ảnh hưởng đến nền kinh tế đối với những quốc gia mà những người nhập cư tị nạn. Đức Hồng Y tái khẳng định niềm tin cương quyết của giáo hội rằng hôn nhân là một sự kết hợp trăm năm duy nhất và chung thủy giữa một người nam và một người nữ, và phải được duy trì vĩnh viễn trong luật pháp. Ngài cũng nói các giám mục sẽ tiếp tục ủng hộ những chương trình đề xuất những lựa chọn của các bậc phụ huynh về giáo dục được nói đến về nhu cầu của con em họ. Đức Hồng Y nói, các giám mục hoan nghênh những lời hứa hẹn của chính phủ liên bang cho phép những hội đoàn dựa trên nền tảng đức tin như những đối tác trong việc vượt qua nghèo đói và những mối đe dọa đến nhân phẩm. Trong thư có đoạn, chúng tôi sẽ làm việc với chính phủ và quốc hội để tăng cường các quan hệ đối tác trong những chủ trương mà không khuyến khích chính phủ phó thác trách nhiệm của nó và không yêu cầu nhóm tôn giáo bỏ mặc danh tính và sứ mệnh của mình. Đức Hồng Y nói với Tổng thống Obama rằng, các vấn đề liên quan đến những giám mục vượt quá những điều nêu trong thư, để có một bản liệt kê những mối quan tâm khác, Ngài đã giới thiệu chính phủ và quốc hội đối với sự hình thành lương tâm quyền công dân đức tin của các giám mục, một tài liệu được thông qua vào năm 2007 cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2008. Chúng tôi cung cấp dự thảo này như một chương trình để đối thoại và hành động, Đức Hồng Y nói, chúng tôi hy vọng đem đến một sự đóng góp thiết thực và mang tính xây dựng cho chương trình nghị sự quốc gia trên những giá trị chính sách và sẽ định hình tương lai cho dân tộc chúng ta. Tôi một lần nữa nói lên niềm hy vọng của chúng tôi về sự hợp tác khi quý vị bắt đầu giai đoạn phục vụ cho quốc gia chúng ta trước lúc thử thách này. Ngài thân mật nói, chúng tôi hứa cầu nguyện cho quý vị mà những ngày phía trước sẽ là một tiến trình đổi mới cho quốc gia chúng ta, và rằng chúng ta có thể cùng nhau làm việc để bảo vệ cuộc sống, con người và nhân phẩm, ngõ hầu xây dựng một quốc gia của một nền công lý cao cả hơn và một thế giới hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Giáo phụ Ippolito thành Roma là một linh mục sống trong các thập niên đầu của thế kỷ thứ ba và qua đời năm 235. Là chuyên viên chú giải Kinh Thánh, một sử gia và là người tranh biện có tài, giáo phụ Ippolito đã viết rất nhiều tác phẩm gây được ảnh hưởng lớn. Tác phẩm truyền thống tông đồ được gán cho giáo phụ rất nổi tiếng vì thông truyền lại các thói quen của giáo hội Roma và có lẽ của cả giáo hội tại Alexandria nữa, liên quan tới cuộc sống Kitô, việc cử hành phụng vụ và các bí tích. Trong lòng cốt của buổi cử hành thánh thể, giáo hội tưởng niệm và sống trở lại biến cố cứu độ của việc nhập thể đồng trinh. Giáo phụ viết, người là ngôi lời không thể tách rời của Chúa. Qua người, Chúa đã tạo dựng mọi sự. Người luôn làm đẹp lòng Chúa. Từ trời Chúa đã gửi người xuống nơi cung lòng của một trinh nữ. Ở trong cung lòng ấy, người đã mặc lấy thịt xác và tỏ lộ ra như là con của Chúa, sinh bởi Chúa Thánh Thần và bởi Đức Nữ Trinh. Để thi hành ý muốn của Chúa và chiếm cho Chúa một dân tộc thánh thiện, người đã giang tay trong cuộc khổ nạn. Trong lược đồ phụng vụ lấy đầu này, Đức Maria lộ hiện như là yếu tố trung tâm trong chương trình của Thiên Chúa. Việc sinh ra đồng trinh do quyền năng của Chúa Thánh Thần đã được Thiên Chúa Cha muốn từ vĩnh cửu, khiến cho Đức Kitô trở thành người con được yêu thương, người tôi tớ vâng lời sẽ thành toàn ơn cứu độ của chúng ta. Từ văn bản này và từ nhiều văn bản khác của giáo phụ Ippolito, Đức Maria đấng mang trong lòng trưởng tử con Thiên Chúa đã trở thành trưởng tử con người, thực sự là mẹ Thiên Chúa trong sự tràn đầy của các nội dung, cả khi tước hiệu này chưa được dùng đến. Chú giải chuyện của ông Elkana và bà Hanna, song thân của ngôn sứ Samuel, giáo phụ Ippolito viết, hãy nói cho tôi biết, hỡi Đức Maria diễm phúc, bà đã thụ thai trong lòng cái gì vậy? Bà mang trong cung lòng trinh nữ cái gì thế? Đó là ngôi lời trưởng tử của Thiên Chúa, đấng đã từ trời ngự xuống trên bà, được nhào nắn trong cung lòng bà như người con đầu lòng, để trưởng tử ngôi lời của Thiên Chúa kết hiệp với trưởng tử con người. Với trực giác đó, Ippolito vượt cao hơn sự song song với việc tạo dựng con người do giáo phụ Ireneo thiết định và di chuyển sự đối chọi trên bình diện thiên linh bằng cách đặt tương quan giữa hai thế hệ vĩnh cửu và thế hệ trong dòng thời gian, khiến cho Chúa Kitô trở thành trưởng tử. Thế rồi Đức Maria, ngoài việc là mẹ của ngôi lời, còn được giáo phụ giới thiệu như là người say mê ngôi lời, như là hiền thê của sách diễm ca, bị mùi hương của phu quân thiên linh thu hút, không thể cưỡng lại được. Khi thở hương thơm đó, Đức Nữ Trinh Maria diễm phúc thụ thai ngôi lời trong cung lòng mình. Trong các bút tích của mình, giáo phụ Ippolito cho thấy sự tôn sùng rất lớn đối với Đức Maria và thường gọi mẹ là diễm phúc hay là thánh. Tuy nhiên, với các kiểu diễn tả này, giáo phụ cho thấy Đức Trinh Nữ đã thụ thai ngôi lời bởi sức mạnh của tình yêu thương, và Thánh Agostino sẽ nói rằng mẹ thụ thai trong tâm trí trước khi thụ thai trong cung lòng. Giáo phụ Clemente Thành Alexandria qua đời năm 215 cũng đề cập tới Đức Maria trong các bút tích của mình. Là một người thông thái, chuyên tìm hiểu lòng tin một cách sâu xa và chú tâm vào việc hiểu biết mầu nhiệm của Chúa Kitô, giáo phụ nói tới Đức Maria hai lần, bằng cách chồng gương mặt trinh nữ giáo hội lên gương mặt Đức Trinh Nữ là mẹ. Đây là sự đối chọi kiểu mẫu, một loại in nổi, dựa trên nhiệm vụ trinh nữ là mẹ của cả hai hình ảnh. Trong tác phẩm Pedagogo, nhà sư phạm, giáo phụ viết, mọi phụ nữ mang thai trở thành mẹ thì cho sữa, nhưng Chúa Kitô, hoa trái của Đức Nữ Trinh, đã không coi vú của phụ nữ là diễm phúc, cũng không phán đoán rằng chúng có khả năng nuôi nấng. Nhưng sau khi Thiên Chúa Cha đầy yêu thương nhân hậu cho ngôi lời của người từ trời xuống, thì chính người trở thành của dưỡng nuôi tinh thần cho những người khôn ngoan. Chỉ có một bà mẹ trinh nữ, tôi thích gọi bà là giáo hội. Chỉ có một mình bà mẹ này không có sữa. Vì một mình thì bà đã không là phụ nữ, bà vừa đồng trinh vừa là mẹ, nguyên tuyển như trinh nữ, đầy yêu thương như người mẹ. Bà gọi các con cái tới với mình và nuôi chúng với sữa, nghĩa là với ngôi lời trở thành trẻ thơ. Của nuôi thần linh đó, giáo hội cống hiến cho các con cái mình không chỉ với các bí tích, nhưng trong một cách thế duy nhất với Kinh Thánh. cũng giống như Đức Maria, Kinh Thánh Đồng Trinh, vì thế không thể bị các kẻ lạc giáo làm cho trở thành ngoại tình. Cũng giống Đức Maria, Kinh Thánh là mẹ, vì trao ban điều nó thụ thai một cách đồng trinh, đó là ngôi lời của Thiên Chúa là sự thật. Các văn bản trên đây giúp chúng ta hiểu tương quan chặt chẽ mà giáo phụ Clemente thành Alexandria trực giác được giữa Đức Nữ Trinh và Cộng đoàn Kitô. Đây là các nét sẽ được truyền thống Latin khai triển rộng rãi sau này. Giáo phụ Origene sống giữa các năm 185 đến 253, là một trong những gương mặt Kitô lớn nhất của mọi thời đại. Giáo phụ viết rất nhiều sách thuộc đủ mọi loại, phê bình văn bản, hộ giáo, thần học, chú giải kinh thánh. Trọng tâm giáo lý và nền tu đức của người là Logos, ngôi lời, đấng trao ban sự sống, truyền thông với con người và biến đổi con người để đem con người trở về với Thiên Chúa Cha. Đức Nữ Trinh Maria mà giáo phụ rất tôn sùng có một chỗ danh dự trong mầu nhiệm của ngôi lời và trong mầu nhiệm của cộng đoàn rộng mở cho người để kiếm tìm và tiếp đón người trong con đường lòng tin dài và sáng láng. Các bút tích của giáo phụ trình bày hai triều kích liên quan tới Đức Maria. Trước hết là gương mặt thần học, tiếp đến là gương mặt phúc âm. Có ít nhất ba điểm đặc thù trong suy tư thần học và thánh mẫu của giáo phụ Origene: sự thụ thai đồng trinh, chức làm mẹ Thiên Chúa, và sự đồng trinh trọn đời. Liên quan tới việc thụ thai đồng trinh thì nó là phần của giáo lý Kerygma được rao giảng trong giáo hội thời khai sinh, và ai cũng biết hơn là các lý thuyết nổi tiếng nhất. Trong cuộc tranh luận chống lại triết gia Senso, giáo phụ Origene lý chứng rằng việc thụ thai đồng trinh không phải là một huyền thoại, nhưng là lịch sử thật. Nếu nó không hợp với các phạm trù của trần gian này, thì bởi vì Đức Maria là một người Do Thái, có điều kiện xã hội nghèo nàn, sinh ra trong một vùng đất bị lãng quên, từ một dân tộc bị khinh rẻ, điều đó chứng minh cho bản tính và quyền năng của Đấng đã sinh ra từ người và đã thuyết phục toàn thế giới về nhân đức. Ngoài ra, đó đã là điều được tiên báo, đặc biệt trong văn bản của ngôn sứ Isaiah, chương 7 câu 14, là văn bản mà Origene chú giải rộng rãi. Trong bản tính và lịch sử nhân loại cũng đã không thiếu các sự kiện và trình thuật mở đường cho việc chấp nhận việc thụ thai đồng trinh như là công trình của Thiên Chúa. Thế rồi việc sinh ra từ phụ nữ thực ra không phải là điều bất xứng với Thiên Chúa, nhất là vì người đã tiếp nhận Thiên Chúa là trinh nữ tinh tuyền, có Chúa Thánh Thần phủ bóng. Liên quan tới đề tài chức làm mẹ Thiên Chúa, chúng ta chỉ có một chứng từ của sử gia, Sozomeno, sống vào thế kỷ thứ năm. Sử gia khẳng định rằng Origene đã bênh vực tước hiệu Theotokos, đấng sinh ra Thiên Chúa, đã được dùng bên Ai Cập vào thời đó. Quan trọng hơn là lập trường của giáo phụ đối với sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Origene biết giáo lý này đã được phổ biến giữa các tín hữu Kitô, đặc biệt qua các tác phẩm mạo thư, nhưng cảm thấy nó là phần của lòng tin Kitô. Giáo phụ Origene đề cập tới nó một cách rõ ràng trong ba văn bản, trong chú giải Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 4, trong các bài giảng về văn bản Thánh Luca chương 7 câu 4, và trong chú giải Thánh Matthew chương 10 câu 17. Giáo phụ khẳng định rằng, theo những người tin một cách lành mạnh, thì ngoài Đức Giê-xu ra không có ai là con Đức Maria cả. Ai chối bỏ điều này thì là kẻ lạc giáo. Giáo phụ cũng nhận giải pháp của các tác phẩm mạo thư liên quan tới các anh em của Đức Giê-xu, cho rằng họ là con mà ông Giuse đã có trong hôn nhân trước. Nhưng để xác nhận ý thức của các tín hữu không chịu được tư tưởng, thân xác của Đức Nữ Trinh được tuyển chọn trước để phục vụ ngôi lời, lại đã biết tới sự kết hiệp với một người đàn ông sau khi Chúa Thánh Thần đã xuống trên người và quyền năng từ trên cao đã phủ bóng trên người. Origene còn đi xa hơn thế nữa khi đặt để Đức Maria gần Chúa Giê-xu và đề nghị mẹ như là tuyệt đỉnh diễn tả cuộc sống đồng trinh của nữ giới. Tôi tin là điều thích hợp khi hoa trái đầu mùa sự trinh trắng của nam giới là Đức Giê-xu và của nữ giới là Đức Maria. Thật thế, sẽ không là điều đạo đức nếu gán của đầu mùa sự đồng trinh cho một phụ nữ khác chứ không phải cho mẹ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế, hèn mòn vì kinh chế. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau, lộn mọi nghĩ suy của loài người làm gì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội, thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại một trung tâm Phong Cùi, đa số các nạn nhân đều buồn chán vì cảm thấy bị bỏ rơi và bị mọi người xa lánh. Tuy nhiên, có một người vẫn còn biết cười và vẫn còn tiếp tục tạ ơn khi được giúp đỡ. Vị nữ tu coi sóc trung tâm muốn tìm hiểu đâu là nguyên nhân của phép lạ này. Sau nhiều ngày theo dõi, vị nữ tu mới khám phá rằng, xuyên qua một lỗ nhỏ trên vách tường ngăn cách trung tâm với thế giới bên ngoài, ngày ngày có một người đàn bà đến nhìn vào và mỉm cười rất trìu mến. Đó là tất cả sức mạnh và hy vọng của người đàn ông xấu số. Mỗi ngày, ông chờ đợi nụ cười ấy. Khuôn mặt người đàn bà chỉ chợt xuất hiện, mỉm cười và biến mất. Người đàn ông xấu số đó đã giải thích cho vị nữ tu như sau. Người đàn bà ấy chính là vợ tôi. Trước khi đưa tôi đến đây, nàng đã tìm đủ mọi cách để chữa chạy cho tôi. Mỗi ngày, nàng lau sạch một khoảng nhỏ trên khuôn mặt tôi và đặt trên đó một nụ hôn. Nhưng cuối cùng, nàng không thể giữ tôi lâu hơn. Người ta đã đưa tôi đến trung tâm này. Nhưng vợ tôi đã không bỏ tôi. Mỗi ngày, nàng đến nhìn qua lỗ hổng của vách tường và mỉm cười với tôi. Nhờ nàng, tôi biết rằng tôi vẫn còn sống. Nhờ nàng, tôi vẫn còn muốn sống. Quý vị và các bạn thân mến! Nhà văn Maxim Gorky đã nói, tình yêu là giai điệu đẹp nhất của cuộc đời. Cuộc sống mà thiếu tình yêu thì không phải là sống, mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu, vì con người sinh ra có một tâm hồn là dành cho tình yêu. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Với tình yêu thì hoa cũng có thể nở trên mảnh đất sỏi đá khô cằn. Tình yêu đã làm cho người vợ không nhìn người chồng xấu số như một con người đáng xa lánh. Tình yêu của người vợ đã đem lại sức mạnh và niềm vui sống cho người chồng. Tình yêu như ngôi sao dẫn đường, khơi dậy những cảm xúc mạnh liệt nhất và giúp cho người đàn ông xấu số vì căn bệnh hiểm nghèo, có một sức mạnh tinh thần tuyệt vời để khám phá và cảm nhận cuộc sống với những nét đẹp mới mẻ và tinh tế hơn. Vì thế, cho dù trời đất có qua đi, nắng mưa có thể thay đổi trên thế gian này, thì tình yêu thực sự vẫn luôn hiện hữu đâu đó, hay luôn sống mãi trong những kỷ niệm và ký ức của chúng ta. Nhu cầu căn bản nhất của con người là yêu và được yêu, bất cứ ai cũng cần có tình yêu và muốn thể hiện tình yêu. Xung quanh có biết bao nhiêu người đang cần một nghĩa cử, một nụ cười, một ánh mắt cảm thông của chúng ta trao tặng. Hãy mở lòng yêu thương và diễn đạt tình yêu dù bằng lời nói hay sự im lặng. Dù nồng nàn hay dịu dàng, thì điều ấy cũng mang lại sự hạnh phúc và bình an, không chỉ cho người nhận được sự yêu thương, mà niềm vui còn được lan tỏa ở mọi người, cho chính tâm hồn của chúng ta và cho cuộc sống. Chúng ta sẽ cảm nhận rằng cuộc sống sẽ đáng yêu biết bao. Và chúng ta sẽ cảm thấy vững vàng, mạnh mẽ, độ lượng và đầy sức sống. Một trong những cách Thiên Chúa đo lường sự trưởng thành trong đời sống tâm linh của con người, đó là căn cứ vào phẩm chất tình người của chính chúng ta. Khi đến trước tòa phán xét, Chúa sẽ không nói, hãy kể cho ta nghe về nghề nghiệp, địa vị, tài khoản trong ngân hàng hay tài năng của nhà ngươi. Thay vào đó, ngài chỉ hỏi về đức ái, vì như Thánh Phaolô đã nói, bất luận tôi làm gì, nói gì và tin gì, thì tôi cũng sẽ mất hết nếu không có lòng yêu thương. Vì vậy, lạy Chúa, xin cho chúng con biết đặt tình yêu là ưu tiên hàng đầu, là mục đích trọng yếu trong cuộc sống của chúng con. Kinh Thánh cũng dạy rằng, hãy để tình yêu là đích cao đẹp nhất trong cuộc đời. Xin cho chúng con không chỉ xem tình yêu là một phần tốt, nhưng phải là phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Vì Kinh Thánh cũng có lời chép rằng, điều duy nhất được tồn tại là đức tin được bày tỏ qua tình yêu.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người ân tàn trong sự chết. Cái chết của vực thấm sơn si của nhân danh vô lý trả đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế. Thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống miệt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30. Đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.